Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Nunzio Galentino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, về ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày vài gương mặt người trẻ hoạt động tông đồ. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa và lịch sử nghi thức bí tích thêm sức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin của tờ New York Thời báo, cho rằng Tòa Thánh muốn ém nhẹm vụ Đức Tổng Giám mục Wesolowski bị cáo lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Tổng Giám mục Joseph Wesolowski, người Ba Lan, năm nay 65 tuổi, làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dominicana cho đến tháng 8 năm 2013 thì bị Đức Thánh Cha triệu về Roma và bãi nhiệm. Ngày 27 tháng 6 năm nay, phòng báo chí tòa thánh cho biết Bộ Giáo lý Đức tin đã xét xử cấp 1 và ban hành phán quyết buộc vị giám mục phải hồi tục, không còn quyền lợi và nghĩa vụ như một giáo sĩ, ngoại trừ nghĩa vụ giữ độc thân. Bị can đã kháng án và vụ xét xử cấp 2 có thể bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Sau khi bản án theo giáo luật được coi là chung kết, thì đương sự sẽ bị xét xử về hình luật. Trong một bài đăng tải ngày 23 tháng 8 vừa qua, tờ New York Thời báo cho rằng năm ngoái Tòa Thánh bí mật triệu hồi Wesolowski trước khi đương sự có thể bị điều tra và viện cớ ông Wesolowski được miễn trừ vì là nhà ngoại giao để khỏi bị tòa án ở Cộng hòa Dominicana xét xử. Trong thông cáo công bố tối ngày 25 tháng 8 tại Vatican, cha Lombardi trả lời rằng, ngay từ khi vụ này được đệ trình, Tòa Thánh đã hành động mau lẹ và đúng đắn, dưới ánh sáng quy chế đặc biệt mà Đức Tổng Giám mục Wesolowski được hưởng như một nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Khi gọi đương sự về Roma, cũng như trong việc xử lý vụ này, Tòa Thánh vẫn tiếp xúc với nhà chức trách Cộng hòa Dominicana. Không hề có ý ém nhẹm, việc làm này chứng tỏ phía Tòa Thánh lãnh nhận trách nhiệm một cách trọn vẹn và trực tiếp, cả trong một vụ trầm trọng và tế nhị như thế. Và Đức Thánh Cha Francisco được thông báo tường tận, Ngài muốn vụ này được xử lý một cách công minh và với sự nghiêm ngặt cần thiết. Sau cùng, cha Lombardi nhận xét rằng, vì Đức Tổng Giám mục Wesolowski đã ngưng các chức năng ngoại giao và không được hưởng sự miễn trừ đi kèm, đương sự có thể bị xét xử do các tòa án khác có danh nghĩa thực hiện việc này.
Vatican, trong thư chia buồn với thân nhân ký giả James Ray Foley, người Mỹ, bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo IS chặt đầu, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án bạo lực vô nghĩa lý và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa mọi thành phần của gia đình nhân loại. Thư chia buồn của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin chuyển đến cho song thân của ký giả Foley qua trung gian của Đức Tổng Giám mục sở tại, và được công bố trong thánh lễ cầu nguyện cho ký giả James Foley, 40 tuổi, ở Rochester, New Hampshire, hôm 24 tháng 8, với sự tham dự của hàng trăm người ngồi đầy thánh đường. Đức Thánh Cha cho biết Ngài hiệp với nỗi đau buồn của thân nhân, bạn hữu và đồng nghiệp của ký giả Foley, cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với nhau. Ngài phó thác anh James cho lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa là cha chúng ta, và hiệp với những người đang khóc thương anh, cầu nguyện cho sự chấm dứt bạo lực vô nghĩa lý và khởi đầu sự hòa giải và hòa bình giữa mọi thành phần của gia đình nhân loại. Thánh lễ do Đức cha Peter Libashi, giám mục giáo phận Manchester, chủ sự. Ngài nhấn mạnh tới sức mạnh mà ký giả Foley cũng như gia đình anh luôn kiến múc từ đức tin Công giáo. Ngài cũng cầu nguyện cho một ký giả khác người Mỹ, Stephen Sotloff, 31 tuổi, cũng bị giam như con tin với ký giả Foley, cũng như cho các con tin khác đang ở trong tay nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Iraq. Trước thánh lễ, song thân của anh James Foley đã cầu mong rằng cuộc sống và công việc của người con của ông bà là một tấm gương cho tất cả những người binh vực tự do báo chí và hòa bình trên thế giới. Ông bà cũng kêu gọi trả tự do cho các ký giả bị bắt cóc, đặc biệt là anh Stephen Sotloff bị nhóm thánh chiến Hồi giáo đe dọa giết.
Roma, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, cha Pia Battista Pizzaballa nhận định rằng nguyên việc dùng võ lực không thể ngăn chặn nạn thanh lọc tôn giáo tại Trung Đông do các nhóm Hồi giáo cực đoan đang thực hiện. Phát biểu hôm 24 tháng 8 vừa qua tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Italia, cha Pizzaballa nói, mặc dù các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo đã tranh đấu từ hàng trăm năm nay để sống chung hòa bình với nhau ở Trung Đông, chúng ta chưa bao giờ thấy tình trạng thanh lọc tôn giáo như chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Mọi cộng đồng tôn giáo phải lên tiếng chống lại tai ương kinh khủng này, đặc biệt là tại Iraq và Syria, do những kẻ khủng bố tự gọi là nhà nước Hồi giáo gây ra. Theo cha bề trên, cần có sự can thiệp về mặt chính trị, kinh tế và có thể là cả về mặt quân sự nữa, để bảo vệ các tín hữu Kitô và các cộng đoàn tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, xét cho cùng, sự sống còn của các tín hữu Kitô và những người khác tùy thuộc lòng can đảm và ý chí sẵn sàng của những người dân trong vùng có yêu thương và bảo vệ nhau hay không. Cần phải tìm ra những giải pháp chính trị gấp rút, nhưng các giải pháp đó sẽ không cứu vãn được Kitô giáo ở Trung Đông. Sự hiện diện của họ sẽ được cứu thoát nhờ những người nhỏ bé, những người can đảm đứng lên và thách thức sự chết, vì tha yêu thương anh chị em mình. Cha Pizzaballa cũng nói rằng, hiển nhiên sự cuồng tín của nhà nước Hồi giáo phải bị chặn lại, và kể cả bằng võ lực nếu cần. Nhưng sử dụng võ lực mà không có một kế hoạch tái thiết ở mọi cấp độ thì chẳng giải quyết được gì cả. Võ lực ngăn chặn lại, tàn phá, nhưng nếu không có sự tái thiết thì sự trống rỗng do việc sử dụng võ lực tạo nên sẽ làm nảy sinh ra một phong trào cực đoan mạnh mẽ hơn nữa.
Avila, theo báo chí Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm thành phố Avila tại nước này nhân dịp kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh. Báo chí ra ngày 20 tháng 8 vừa qua ở Tây Ban Nha cho biết, dường như Tòa Thánh đề nghị Đức Thánh Cha sẽ đến Avila vào ngày 28 tháng 3 năm tới, 2015, đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Thánh Teresa. Họ cũng đưa dự đoán rằng trong cuộc viếng thăm dài một ngày này, có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ đáp máy bay đến thủ đô Madrid, rồi từ đó đáp trực thăng đến Avila để viếng nơi sinh cũng như đan viện đầu tiên do Thánh Nữ thành lập. Từ đó, Ngài sẽ đến thành phố Salamanca trước khi đến Alba de Tormes, tu viện truyền tin, nơi có mộ và xác không bị hư nát của Thánh Nữ. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về Roma. Trong cuộc họp báo trên máy bay hôm 18 tháng 8 vừa qua trên đường từ Hàn Quốc trở về Roma, một ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha về việc viếng thăm Tây Ban Nha vào năm tới. Ngài đáp, quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha đã mời tôi, Hàn giám mục cũng vậy, và có một loạt các lời mời khác, trong đó có Santiago de Compostela. Dường như là có thể, nhưng tôi không nói thêm vì chưa quyết định. Đi đến Avila ban sáng rồi đến Alba de Tormes để trở về Roma vào ban chiều là điều có thể.
Roma, lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 9 tới đây, một trận đấu bóng liên tôn vì hòa bình sẽ diễn ra tại sân bóng Thế vận ở Roma với sự tham dự của nhiều cầu thủ tên tuổi quốc tế. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Đài Vatican để giới thiệu sáng kiến này, Đức ông Guillermo Carcer thuộc Ban Nghi lễ Giáo hoàng cho biết Đức Thánh Cha Francisco không đích thân tham dự cuộc đấu bóng, nhưng Ngài coi sáng kiến này như một đóng góp cho hòa bình và sẽ tiếp kiến các cầu thủ vào chiều ngày 1 tháng 9 trước trận đấu. Gần 50 cầu thủ, trong đó có hàng chục người nổi tiếng, sẽ hiện diện trên sân cỏ trong trận đấu bóng. Cuộc đấu này có cựu cầu thủ Javier Zanetti, thủ quân của đội Inter Milan, dựa theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc cổ võ hòa bình. Nhiều tổ chức và đội bóng tuyên bố ủng hộ trận đấu này và sẽ được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới.
Buenos Aires, Đức Hồng Y Mario Poli, người kế nhiệm Đức Thánh Cha Francisco làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Argentina, cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 12 tháng 4 năm tới, 2015, để tưởng niệm đúng 100 năm cuộc diệt chủng Armenia. Đức Hồng Y Poli cho biết như trên trong thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ Nazareth của Giáo hội Công giáo Armenia ở Buenos Aires. Linh mục Pablo Hakimian, cha sở nhà thờ chính tòa địa phương, nói rằng Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Giáo hội Công giáo Armenia. Năm 1915, trong thời đệ nhất thế chiến, 1.500.000 người Armenia đã bị sát hại trong đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch thanh lọc chủng tộc với các cuộc hành quyết có phương pháp cho thấy dự án tiêu diệt toàn thể dân tộc Armenia ở miền Anatolia. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã can thiệp trực tiếp và công khai qua lá thư gửi đến vua Hồi giáo Mohammed V, tố giác các cuộc tàn sát và xin nhà vua can thiệp để bảo vệ dân tộc Armenia.
Manila, tổ chức Caritas và Ban Từ Thiện Xã hội của Hội đồng Giám mục Philippines đã quyên góp được 12.800.000 Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân bão Yolanda ở nước này. Linh mục Ignacio Labonte, trưởng ban điều hợp cứu trợ nhân đạo của Caritas Philippines, cho biết đây là một chiến dịch rộng lớn nhất ở Phi, một thành công không những về ngân khoản quyên góp được, nhưng cả về sự tham gia của đông đảo các giáo phận và cộng đoàn đối với chiến dịch này. Cha cho biết ngân khoản lạc quyên sẽ được dùng để giúp đỡ 141.000 nạn nhân thuộc 118 cộng đoàn, 35 thành thị và 9 giáo phận. Bão Yolanda, cũng gọi là bão Haiyan, thổi qua Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, làm cho 2.500 người chết, 1.700 người vẫn còn mất tích và 11 triệu người bị thương tổn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, về ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 8 vừa qua là ngày cầu nguyện cho mọi Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới do Hội đồng Giám mục Italia phát động nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco cũng như hợp tiếng với các lời tố cáo của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần khẳng định rằng ngày nay có nhiều Kitô hữu bị bách hại hơn là trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Hội đồng Giám mục Italia viết trong thông cáo, vì thế mọi cộng đoàn giáo hội đều được mời gọi hiệp lời cầu nguyện như dấu chỉ cụ thể của việc chia sẻ với những ai bị thử thách vì các cuộc bách hại ngặt nghèo. Chúng ta không thể im lặng, đặc biệt trước một Âu Châu lo ra, thờ ơ, mù lòa và câm nín, trước các cuộc bách hại mà ngày nay nạn nhân là hàng ngàn Kitô hữu. Ngày cầu nguyện này đã được tổ chức Caritas Roma và cộng đồng Thánh Egidio cũng như nhiều giáo xứ phong trào và hội đoàn hưởng ứng. Trong các thánh lễ trên toàn nước đã có lời cầu đặc biệt cho các Kitô hữu vùng Trung Đông. Như đã biết, trong thời gian qua các lực lượng hồi thánh chiến của Caliphat Hồi giáo ISIS bên Iraq đã ra lệnh cho các tín hữu Kitô phải theo Hồi giáo hay trả thuế tôn giáo hoặc là ra đi. Các lực lượng hồi ISIS đã không chỉ tàn sát các Kitô hữu mà còn giết hại cả tín hữu của các nhóm tôn giáo thiểu số khác nữa, trong đó có các người Hồi Yazidi. Sau khi thành phố Mosul bị các lực lượng Hồi đánh chiếm, nhà của các Kitô hữu bị họ đánh dấu bằng chữ N, ám chỉ tín hữu Kitô mà họ gọi là Nazareni, là những người theo Đức Giêsu người thành Nazareth. Đã có 100.000 Kitô hữu phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, các phương tiện di chuyển. Họ bị các lực lượng Hồi thánh chiến cướp bóc tất cả tiền bạc, tài sản và ra đi với hai bàn tay trắng. Người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh bồng bế nhau hướng về thành phố Erbil trong vùng Kurdistan lánh nạn, không thực phẩm, không nước uống, không thuốc men.
Ngày 3 tháng 8 vừa qua, các lực lượng Hồi Egypt đã đánh chiếm vài địa điểm chính có mỏ dầu lửa và kiểm soát được 7 nơi, cộng thêm 2 nhà máy lọc dầu quan trọng khác nữa và nhiều đoạn ống dẫn dầu hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép lực lượng Egypt bán mỗi ngày 10.000 thùng dầu thô để có tiền tài trợ cho cuộc chiến của họ. Từ nhiều tháng qua, các nhóm thánh chiến Takfirit Sunnit Egypt đã tiến đánh Syria. Rồi từ tháng 6, họ đã đánh chiếm nhiều vùng bên Iraq, trong đó có thành phố Mosul và vùng bình nguyên Nineveh. Giờ đây, họ muốn tiến chiếm Erbil, là thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan. Trước sự đe dọa của các lực lượng Egypt muốn tiến đánh Erbil, từ hơn 10 ngày qua, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh cho không lực Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các phi vụ bỏ bom các trại binh và nơi trú ẩn của lực lượng Egypt để ngăn chặn đà tiến của họ, bảo vệ tòa lãnh sự và hàng ngàn người Mỹ sinh sống tại đây. Thật ra, Kurdistan là vùng chứa 10% dầu lửa toàn Iraq, là quốc gia đứng hàng thứ 7 trên thế giới về dầu lửa. Kurdistan sản xuất 1/4 tổng số lượng dầu thô của Iraq và là nơi có các hãng khai thác dầu của nhiều nước, đứng đầu là hai hãng Exxon và Chevron. Nói đúng ra, Hoa Kỳ có 11 hãng khai thác dầu hỏa, Canada 6, Thổ Nhĩ Kỳ 2, Anh Quốc 3, cộng với một hãng Anh Pháp và các vương quốc thống nhất Ả Rập 2, Nga 2, trong đó có Gazprom, Pháp 1 là hãng Total. Các nước Áo, Tây Ban Nha, Hungary, Na Uy, Trung Quốc và Ấn Độ, Nam Hàn và Tân Guinea, mỗi nước có một hãng. Hãng của Trung Quốc là Sinopec và hãng của Ấn Độ là Reliance. Chính vì thế, người ta có cảm tưởng là sự can thiệp này của Hoa Kỳ có mục đích bảo vệ các lợi nhuận của Hoa Kỳ và các nước có hãng khai thác dầu lửa tại Iraq hơn là binh vực các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Dầu sao đi nữa, trong lúc này các lực lượng Egypt cũng bị cầm chân bởi các vụ bỏ bom của Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Thưa Đức cha, đâu là lý do đã khiến cho Hội đồng Giám mục Italia đã đưa ra sáng kiến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới?
Sự cần thiết nảy sinh từ tình trạng thê thảm mà các tín hữu Kitô đang phải sống, nhưng không phải chỉ có các tín hữu Kitô mà cả các nhóm thiểu số Yazidi nữa, nhất là bên Iraq. Và không phải chỉ tại Iraq mà thôi, nhưng còn tại nhiều nước khác trên thế giới, như bên Syria, Nigeria và nhiều nơi khác. Như thế, rất tiếc đòi hỏi này nảy sinh từ lịch sử, và như là các giám mục, chúng tôi đã can thiệp. Nhưng lần này thật là thích hợp, thức tỉnh một chút tất cả mọi Kitô hữu một cách rõ ràng hơn, cương quyết hơn liên quan tới vấn đề này. Ý thức nảy sinh từ sự cần thiết, không được phép và không thể để cho các anh chị em này đau khổ một mình và chịu đựng tất cả những gì mà họ đang phải chịu đựng.
Sự hưởng ứng của giáo dân trong các giáo phận Italia có lập tức không, thưa Đức cha?
Có, các giáo phận đã hưởng ứng tức khắc, nhưng không phải chỉ có các giáo phận mà cả các phong trào, hiệp hội và các nhóm nữa. Sự đáp ứng đã rất là mau lẹ, đồng thanh và hăng say, trong nghĩa chúng tôi cảm thấy sự cần thiết cùng nhau hướng tới, cùng nhau trả lời, cùng nhau cầu nguyện cho các tình trạng này. Do đó tôi nghĩ rằng đó là một thời điểm quan trọng. Quan trọng bởi vì lời cầu nguyện của chúng tôi là một lời cầu nguyện lôi cuốn tất cả vào trong dấn thân cụ thể.
tín hữu Công giáo Italia có thực sự ý thức được thảm cảnh sống của các Kitô hữu Iraq không? Họ có nhận thức được các thảm trạng của các Kitô hữu này không, thưa Đức Cha?
Có chứ, nhưng tôi ngạc nhiên thấy đài truyền hình nhà nước Italia và các đài truyền hình khác đã thức giấc hơi trễ đối với các vấn đề này. Cảm ơn Chúa là Nhật báo Tương lai và các phương tiện truyền thông Công giáo đã không ngừng gây ý thức đối với tình trạng này. Cách đây ít ngày tôi có nói chuyện với cha Samir, là cha sở giáo xứ đang tiếp đón hàng ngàn người Kitô tị nạn bên Iraq. Cha đã nói với tôi, trong lúc này hơn là cần lương thực chăn mền, trong lúc này chúng tôi có thể đương đầu với các thực tại vật chất. Vấn đề nghiêm trọng đó là xin hãy trợ giúp chúng tôi với các phương tiện truyền thông, xin hãy giúp chúng tôi tạo ra ý thức, xin giúp chúng tôi làm cho thế giới biết đến các thảm cảnh mà chúng tôi đang phải sống. Đây không phải là một sự kiện rời rạc, nhưng là một sự kiện liên lụy tới rất nhiều người. Sự tàn ác này, bạo lực này được yểm trợ bởi một ý chí cương quyết từ phía các lực lượng của nhà nước Hồi thành lập một caliphat Hồi giáo.
Trong các trường hợp này, sự phẫn nộ của xã hội dân sự phải tuyệt đối, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, quý vị nói đúng, sự phẫn nộ của xã hội dân sự phải tuyệt đối. Thật ra tôi có cảm tưởng rằng, đôi khi việc thông tin tức tới quá trễ, chúng ta tất cả đã để cho mình sợ hãi phải can thiệp vào các thực tại này. Tôi có cảm tưởng rằng, châu Âu đã từng luôn luôn sẵn sàng đưa ra các lời khuyên liên quan tới cả chuối cần phải đưa vào thị trường như thế nào, nhưng trước các thực tại này thì lại đưa ra các đề nghị cho thấy mình ở bên ngoài lề. Xem ra rất là quan trọng đề nghị của Đức Thượng Phụ Louis Sako và các giám mục Iraq đang bày tỏ đối với các Kitô hữu Tây Âu, đặc biệt đối với giáo hội Công giáo Âu Châu, đang chuyển động rất mạnh, cùng với phong trào do hãng thông tấn Asia News phát động. Hãy nhận nuôi một Kitô hữu Mosul để giúp các tín hữu Kitô ở lại trong nước Iraq.
Thưa Đức Cha, nói chung người ta đang chuyển động. Giáo hội Italia đã cho biết sẵn sàng tiếp đón các người bị bách hại đã rời bỏ Iraq. Theo Đức Cha, các gia đình và các cá nhân có thể trợ giúp các Kitô hữu Iraq bị bách hại như thế nào?
Các giải pháp cho thảm cảnh này không đồng đều cho tất cả mọi người. Nghĩa là từ vài phía, người ta xin trợ giúp vật chất, từ các phía khác, người ta xin cho biết các trại tị nạn ở đâu và can thiệp với các nhân viên hiện diện trong các trại tị nạn đó. Từ phía khác nữa, như cha Samir thuộc giáo xứ Thánh Giuse thì đang nói, hãy giúp chúng tôi khiến cho tất cả mọi người ý thức được qua việc thông tin tức cho biết những gì đang xảy ra. Như thế việc phải làm gì thuộc nhiều bình diện khác nhau. Trước hết tôi xin nói rằng, chúng tôi không ngừng đưa tin tức, chúng tôi không ngừng cho biết những gì đang xảy ra bên Iraq, chúng tôi không ngừng làm cho người ta hiểu rằng sự giận dữ sát nhân và bách hại này không ngưng và không có ý ngưng lại tí nào cả. Chúng tôi bắt đầu làm bằng cách lặp đi lặp lại các thông tin này. Chúng tôi bắt đầu với ngày cầu nguyện 15 tháng 8 để gây ý thức nhiều hơn nữa. Hội đồng giám mục Italia chúng tôi đã trích ra ngân khoản trợ giúp, vì thế vấn đề tức thời trong lúc này đây là phải làm sao chặn đứng sự tàn sát điên loạn này, làm thế nào để toàn thế giới đều chú ý, nhất là lôi kéo sự chú ý của Tây Phương đối với thảm cảnh này của các anh chị em Kitô Iraq.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Italia, về ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày vài gương mặt người trẻ hoạt động tông đồ.
Ngày 4 tháng 4 năm 2010, Đại nhạc hội Phục sinh ở Chartres bên Pháp đã quy tụ đông đảo người trẻ Công giáo, những người trẻ hăng say và dấn thân trong hoạt động truyền giáo, trong lòng và với giáo hội Công giáo. Họ là những người trẻ tuổi từ 18 đến 35, đã có gia đình hay còn độc thân, có thể là còn đang đi học hay đã có nghề nghiệp vững chắc trong đời. Và họ có chung một đặc điểm. đó là đức tin, một đức tin mạnh mẽ thúc đẩy họ dấn thân phục vụ giáo hội bằng nhiều cách thế trong một xã hội ngày càng tục hóa hơn. Để phục vụ giáo hội, họ đã khám phá ra nhiều cách thức hoạt động tông đồ mới lạ. Họ đến gần với các cộng đoàn mới hơn, theo sát các hướng dẫn của công đồng chung Vatican II hơn. Những người trẻ này không chờ đợi các cơ cấu giáo hội tìm đến với họ, nhưng họ sẵn sàng đi trước, theo những gợi hứng của Chúa Thánh Thần, gắn bó với khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng. Một gương chứng nhân hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị vài gương mặt điển hình. Trước hết là cô Margot de Nicolet, 26 tuổi. Từ hơn 10 năm nay, tức là từ năm 15 tuổi, Margot đã khám phá ra đam mê nghiên cứu tìm hiểu về rượu và quyết định dấn thân về ngành này. Từ lúc ấy, Margot học về cách làm rượu, gặp gỡ các nhà trồng nho, khám phá những vùng đất màu mỡ thích hợp nhất cho từng loại nho gốc sản xuất rượu, tham dự các cuộc thi đua nhấm rượu. Vài năm sau đó, trong một lần tình cờ đi trên con đường hành hương Compostela, Margot đã khám phá ra đam mê thứ hai, đó là quy hướng về Thiên Chúa. Trước đó, tuy sinh trưởng trong một gia đình công giáo vùng Sartre bên Pháp, nhưng Margot không mấy hào hứng sống đạo và cũng chẳng tha thiết đào sâu đức tin gì cả. Thế là Margot nảy ra ý định liên kết hai đam mê của mình làm một. Cô tổ chức những cuối tuần gọi là SPI và SPI. SPI ở đây viết là S-P-I. SPI thứ nhất có nghĩa là spirituel, thiêng liêng, và SPI thứ hai có nghĩa là spiritueux, men rượu. Từ hai năm nay, Margot rong ruổi đến khắp các đồn điền trồng nho lớn tại Pháp. Cùng đồng hành với Margot có một linh mục công giáo. Mục đích của các cuối tuần SPI và SPI này là để giúp các bạn trẻ vừa tiến lên trong lĩnh vực nghiên cứu về rượu, vừa nếm hưởng mùi vị của Thiên Chúa, đặc biệt là những người trẻ sống xa lìa giáo hội. Margot muốn đưa Thiên Chúa nhập thể trong những thực tại khác, đồng thời giúp các bạn trẻ tái khám phá ra chiều kích chiêm niệm. Trong khi đi dạo các vườn nho, các bạn trẻ dành thời giờ chiêm ngắm cảnh vật chung quanh, nghĩa là lắng nghe và tôn vinh tạo vật thiên nhiên. Nhờ đó, con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn và dễ dàng thông cảm với nhau hơn, dễ chấp nhận nhau hơn. Và điều này giúp các bạn trẻ vui sống và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Người trẻ dấn thân hoạt động tông đồ thứ hai là Raphael Cognutena, một kiến trúc sư 34 tuổi. Anh đã có gia đình hạnh phúc. Từ 15 năm nay, Raphael nỗ lực không ngừng trong các chương trình thăng tiến truyền giáo và quảng bá đức tin. Với trọn lòng hăng say và một tư cách người tiên phong, Raphael tung ra phong trào người hành hương của lòng hy vọng vào năm 1995 ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô thủ đô Paris, rồi các nhóm cầu nguyện ABBA gồm các người trẻ tại Paris dạo năm 2000. Năm 2002, trước sự kiện nhiều người trẻ bị cuốn hút vào lễ hội Halloween bên Hoa Kỳ, trong đó các trẻ em hóa trang thành ma quỷ đi xin kẹo bánh, Raphael tổ chức lễ hội Halloween, nghĩa là sự thánh chiến thắng. Năm 2006, đồng ý với đường hướng của Đức cha Dominique Gay, giám mục giáo phận Fréjus Toulon, cổ vũ một tình hiệp thông sinh động của các cộng đoàn mới với cơ cấu giáo hội, Raphael Cognutena đã tung ra phong trào Annuncio, một phong trào truyền giáo trực tiếp ở khắp mọi nơi, ngay cả trên các bãi biển nghỉ hè nữa. Phong trào có mục đích, theo lời Raphael nói, đặt để nhiệt tình và kinh nghiệm truyền giáo của mình vào mục tiêu phục vụ các giáo phận và giáo xứ. Người thứ ba là Marie Payer, 28 tuổi, sinh trưởng tại Lille. Marie đã rời bỏ một chức vụ trách nhiệm trong một nhà xuất bản sách báo lớn hạng nhất nước Pháp để đảm trách nhiệm vụ điều hành mục vụ người trẻ cho giáo phận Cambrai. Cô nói, tôi rất gắn bó với cơ cấu giáo phận bởi vì, theo tôi, đây là nơi chốn duy nhất giúp con người sống đức tin hàng ngày. Trước đây, Marie Payan cũng đã từng cộng tác với Cộng đoàn Đại kết TG suốt 2 năm, phối hợp việc tổ chức 2 cuộc gặp gỡ quốc tế. Kế đó, Marie cũng góp phần tổ chức cuộc hành hương đất thánh năm 2009 của giới sinh viên học sinh và hành nghề thực hiện các kính màu cho các nhà thờ tại Pháp. Marie khẳng định, tham vọng duy nhất của tôi là làm sao để người trẻ, nhất là người trẻ tại các vùng Bắc Pháp, có thể nối tiếp những quan hệ thân hữu với Chúa Kitô, sống đức tin không mặc cảm và có thể nỗ lực phục vụ giáo hội trong cơ cấu sống động nhất là giáo phận.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai An xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài, ý nghĩa và lịch sử nghi thức bí tích thêm sức.
Kính thưa quý vị thính giả, theo sách nghi thức mới về việc cử hành bí tích thêm sức được soạn theo mong ước của Công đồng Chung Vatican II và được Bộ Phụng tự công bố ngày 22 tháng 8 năm 1971 theo lệnh của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, phần chính của nghi thức ban phép thêm sức là việc Đức Giám mục đặt tay trên đầu thụ nhân, đọc lời nguyện, rồi Ngài chấm dầu thánh và vẽ hình thánh giá trên trán thụ nhân và nói: con hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Qua sự mô tả trên đây, chúng ta thấy có ba yếu tố nòng cốt trong nghi thức ban phép thiên sức. Đó là việc đặt tay trên đầu, sức dầu thánh trên trán và lời cầu nguyện. Chúng tôi xin lần lượt bàn đến ba yếu tố này. Trước hết là việc đặt tay. Đây là một cử chỉ truyền thống để chúc lành hoặc để thông ban một quyền bính, một phẩm tính hoặc một hồng ân. Ngay từ thời kỳ đầu tiên, các tín hữu Kitô đã nhìn nhận cử chỉ đặt tay là dấu hiệu sai đi và biểu hiệu ban Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ đoạn 8 câu 14 đến 17 kể lại sự tích Thánh Phêrô và Gioan Tông đồ đến miền Samaria đặt tay trên đầu để ban ơn Chúa Thánh Thần trên những người đã được thầy phó tế Philippe rửa tội trước đó. Trong thư gửi tín hữu Do Thái đoạn 6 câu 2, việc thêm sức được gọi là nghi thức đặt tay. Qua việc đặt tay, người lãnh nhận phép thêm sức được Chúa Kitô và giáo hội hoàn toàn nhìn nhận là phân tử, và đồng thời người ấy được trao ban một trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã nhận lãnh, họ phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội.
Về việc sức dầu, đây cũng là một nghi thức rất cổ kính. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1293 và 1294 dạy rằng, trong nghi thức thêm sức, cần cứu xét dấu hiệu sức dầu, ý nghĩa việc sức dầu và ghi một dấu ấn thiêng liêng. Sức dầu, theo nghĩa tượng trưng, đã có từ lâu trong Kinh Thánh là điều có nhiều ý nghĩa phong phú. Dầu là dấu hiệu sự phong phú và vui mừng. Dầu có ý nghĩa thanh tẩy, nên người ta sức dầu trước và sau khi tắm. Dầu làm cho mềm dẻo, vì thế các lực sĩ và những người đô vật thường sức dầu. Dầu cũng là dấu hiệu sự chữa trị, vì nó làm dịu những vết thương và vết sưng, làm rạng rỡ vẻ đẹp, sức khỏe và năng lực. Tất cả những ý nghĩa trên đây của việc sức dầu cũng được đưa vào đời sống bí tích. Việc sức dầu dự tòng trước khi rửa tội có nghĩa là thanh tẩy và củng cố người sắp được rửa tội. Việc sức dầu cho bệnh nhân diễn tả sự chữa lành và nâng đỡ người bệnh. Việc sức dầu hương thảo khi ban phép thêm sức cho người đã chịu phép rửa tội hoặc khi truyền chức thánh là dấu chỉ sự thánh hiến. Do phép thêm sức, các tín hữu Kitô theo nguyên nghĩa của từ này có nghĩa là những người được sức dầu. Họ được tham gia nhiều hơn vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô và được sung mãn các ơn của Chúa Thánh Thần để toàn thể cuộc sống của họ tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Tạ ơn Thiên Chúa đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Tạ ơn người là đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất. Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất, đoạn 2, câu 20 và 27 viết: Phần anh em được Đấng Thánh sức giàu và tất cả anh em được ơn hiểu biết. Giàu mà anh em đã nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, nhưng vì giàu của người dạy dỗ anh em mọi sự. Việc sức giàu trong nghi thức ban phép thêm sức được chứng thực lần đầu tiên do Teofilo người Antiochia, rồi các nhà thần học thành Alexandria như Clemente và Origene. Vào thời Thánh Cirilo giám mục thành Jerusalem, việc sức giàu được đề cao và đưa nghi thức đặt tay xuống hàng thứ hai. Cả trong giáo hội Tây Phương, việc sức giàu trên trán khi ban phép thêm sức càng được đề cao kể từ thế kỷ thứ năm trở đi. Trong thần học kinh viện thời Trung Cổ, việc đặt tay trên đầu và sức giàu trên trán được coi như một nghi thức duy nhất, hiệp nhất với nhau, và việc đặt tay được coi như đã được gồm trong việc sức giàu trên trán. Vì thế, việc đặt tay không bao giờ bị bỏ qua, kể cả tại những nơi mà phép thêm sức được cử hành chủ yếu là qua việc sức giàu.
Tuy không được Kinh Thánh xác định rõ ràng, nhưng dầu sử dụng để ban phép thêm sức vẫn được giáo hội từ thời cổ xưa gọi là chrisma, tức là dầu ô liu có pha hương thảo, và được thánh hiến. Thánh Cipriano giám mục thành Carthage ở Bắc Phi đã làm chứng về việc thánh hiến dầu như một phong tục cổ kính của giáo hội. Việc thánh hiến dầu do Đức giám mục thực hiện thường là vào dịp lễ trọng. Theo Thánh Cirilo giám mục thành Jerusalem, sau khi được thánh hiến, dầu không còn là dầu thường nữa, nhưng trở thành charisma hồng ân của Chúa Kitô, có năng lực trao ban thánh thần hiện diện trong thiên tính của Ngài. Các nguồn sử liệu cổ xưa không nói gì về việc pha trộn chất thơm và dầu thánh, nhưng theo ông Pseudo Dionysi Areopagita, trong dầu để sức có nhiều chất. Sự pha trộn dầu và hương thảo đã được chứng thực từ đầu thời Trung Cổ. Thánh Tommaso Aquino giải thích ý nghĩa tượng trưng của dầu hương thảo như sau. Hương thảo có đặc tính nổi bật là tỏa hương thơm. Hương thơm có đặc tính tỏa lan ra, vì thế nó tượng trưng sự sung mãn của Thánh Thần được thông ban qua dầu hương thảo, vì nó tràn lan sang người khác. Đó là một dấu chỉ đặc tính của phép thêm sức là hình thành cộng đoàn. Cũng vậy, dầu là dấu chỉ sự sung mãn của Thánh Thần được lan tỏa trong hoạt động của cộng đoàn. Các nhà thần học đã tranh luận về vấn đề việc pha trộn hương thảo và dầu có cần thiết để phép thêm sức thành sự hay không. Phần lớn các thần học gia thuộc trường phái Thánh Tommaso Aquino đều xác quyết là cần. Cùng với việc sức dầu và đặt tay, nghi thức ban phép thêm sức còn có lời cầu nguyện. Qua dòng lịch sử, lời đọc này được thay đổi. Kinh Thánh chỉ nói đó là một lời cầu nguyện. Chẳng hạn đoạn 8 của sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng, khi đến Samaria, Tông đồ Phêrô và Gioan cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống trên một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Các giáo phụ như Tertulliano và Thánh Cipriano kể rằng, phép thêm sức được ban qua việc đặt tay với lời chúc lành, trong đó có việc cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Theo Thánh Ambrosio và Augustino giám mục, lời công thức khi cử hành phép thêm sức là kinh xin bảy ơn Chúa Thánh Thần.
Lời nguyện trong nghi thức hiện nay là: Lạy Chúa rất nhân lành, là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin nhìn đến những tín hữu đã rửa tội mà chúng con đặt tay trên họ. Nhờ phép rửa tội, Cha đã giải thoát họ khỏi tội lỗi, làm cho họ được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần, như Cha đã hứa. Giờ đây xin Cha đổ tràn trên họ Thánh Thần của Cha, xin ban cho họ được dồi dào Thánh Thần xưa kia đã ngự xuống trên Đức Giêsu, Con của Cha, tinh thần khôn ngoan và thông hiểu, tinh thần chỉ bảo và sức mạnh, tinh thần nhận biết và thảo kính, xin cho họ được tràn đầy tinh thần thờ lạy. Vì Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con, người hằng sống đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tóm lại, lịch sử nghi thức ban phép thêm sức khá phức tạp và không giống nhau tại các nơi. Trong giáo hội Tây Phương, cho đến thế kỷ thứ năm, phép thêm sức được cử hành với nghi thức đọc lời nguyện, đặt tay và ghi dấu thánh giá trên trán người thụ lãnh. Ngoài nghi thức đó, Thánh Hippolyto, linh mục tử đạo thuộc giáo phận Roma, còn thêm nghi thức sức dầu vì Ngài chịu ảnh hưởng của các nhà thần học thành Alexandria bên Ai Cập. Chủ trương rằng việc đặt tay, sức dầu và ghi dấu thánh giá là một nghi thức duy nhất trong việc ban phép thêm sức. Cũng có nơi trong giáo hội Đông Phương, nghi thức ban phép thêm sức chỉ được thực hiện qua việc sức dầu và không có việc đặt tay. Tuy có những khác biệt đó về nghi thức, nhưng ý nghĩa của việc ban ơn Chúa Thánh Thần qua nghi thức này vẫn không thay đổi. Và sở dĩ có sự phát triển dấu hiệu bên ngoài như thế là vì Chúa Kitô chỉ xác định một hình thức tổng quát và ủy thác cho giáo hội nhiệm vụ xác định chi tiết hơn. Và trong lịch sử, giáo hội không tuyên tín rõ ràng về dấu chỉ bề ngoài của bí tích thêm sức.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong thư chia buồn với thân nhân ký giả James Wright Foley, người Mỹ, bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS chặt đầu. Đức Thánh cha Francisco tái lên án bạo lực vô nghĩa lý và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa mọi thành phần của gia đình nhân loại. Roma. Bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, cha Pia Battista Pizzaballa nhận định rằng nguyên việc dùng võ lực không thể ngăn chặn nạn thanh lọc tôn giáo tại Trung Đông do các nhóm Hồi giáo cực đoan đang thực hiện. Manila, tổ chức Caritas và Ban Từ thiện Xã hội của Hội đồng Giám mục Philippines đã quyên góp được 12.800.000 Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân bão Yolanda ở nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.